Và hôm nay chúng tôi giảng cho đạo tràng Quảng Linh, cái đề là niệm Phật để thành Phật. Bởi vì quý vị niệm Phật tuần nay rồi, mình không biết mình niệm Phật cái kết quả của nó làm sao. Cái này là cái ắt yếu của Tịnh Độ Tông, và nhất là người niệm Phật chúng ta phải nắm cho được cái yếu tố này, cái sự tu hành của mình nó mới có kết quả tốt. Trước khi tôi giảng cái đề này, tôi kể quý vị nghe cái mẫu chuyện trong kinh Bách Dụ, mà hồi đó tôi học là năm 1969, là tôi học với Hòa Thượng Trí Nghiêm dạy tôi cái bộ kinh này. Thì cái câu chuyện nó như thế này: vị lão sư đó có hai người học trò A và B, mà lão sư thì đêm nào cũng phải nhờ hai vị học trò này đấm bóp, đi ngày già rồi nó nhức khó ngủ. Ông học trò A thì đấm bóp cái chân bên mặt, ông học trò B thì đấm bóp cái chân bên trái, mà hai vị này không có thuận với nhau, giống như mặt trời mặt trăng, không có ông không có vị nào thuận hết. Thì hôm nọ cái chân bên mặt của lão sư đó đau nhất, mà cái người học trò A đó không có ở nhà, thì ngài mới nhờ cái chú học trò B: con bóp giùm cái chân bên mặt cho thầy chút, sư huynh con không có ở nhà. Thế thì cái ông B này ông ghét cái ông A, ông đập cái chân ông lão sư gãi, bị ghét đó mà. Khi mà thương đáy ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo, đập cái chân lão sư gãi. Khi mà ông học trò A về, ông học trò B vắng mặt, thì lão sư mới nói lại: con không có ở nhà, thầy đau cái chân bên mặt, thầy nhờ nó đấm bóp giùm, nó ghét con nó đập cái chân thầy gãi. Bây giờ ông học trò A ông ghét ông học trò B, ông đập cái chân lão sư nó bên trái gãi luôn. Thì tôi biết quý vị cười đó. Tôi đã nói trong tâm tôi biết thế nào quý vị cũng cười. Mà câu chuyện nó rất là đau buồn, chứ không có vui. Bởi vì Bách Dụ là cái kinh đó có 100 bài thí dụ, mà Đức Phật đem cái thí dụ hai ông học trò, rồi cái tai hại là ông lão sư gã hết hai cái giò. Thì ông lão sư đó là dụ cho Đức Phật, còn hai ông học trò A, B đó là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Đâu có gì đâu vui. Cho nên hãy người tu thiền thì họ chê Tịnh Độ, rồi người Tịnh Độ thì không ưa thiền. Có nhiêu đó không? Cái kết quả mà không ưa đó, thiền với tịnh mà không ưa thì chết ai quý vị biết không? Chết Đức Phật. Không ai cười hết trơn. Không ai cười hết trơn. Buồn quá. Cho nên tôi thường nói với quý Phật tử từ Hà Nội vô tới Cà Mau, chứ không riêng nói Vạn Linh này không, thiền cũng do Đức Phật thuyết, mà tịnh cũng do Đức Phật nói, thì tại sao mình chống, tại sao mình chê? Hòa thượng mình á, hòa thượng Giảng Đức đó, hòa thượng nói sao quý vị biết không? Người tu thiền mà thêm tịnh độ, tức là có tu thiền mà tu thêm tịnh độ đó, như cọp mà thêm sừng. Ngon không quý vị? Cọp là chúa tể sơn lâm rồi mà thêm hai cái sừng nữa là ngon chứ không có gì. Quay về thế, đâu có cái gì đâu mà khó khăn, đâu có cái gì mà trở ngại. Cọp thêm sừng, người tu thiền mà có tịnh độ, tịnh độ cũng có tu thiền. Tôi á, là trước khi đi ngủ là tôi niệm Phật, tôi tu tịnh độ mà. Tôi đâu có bỏ Phật A Di Đà, tôi đâu có bỏ nước Cực Lạc. Trước khi ngủ là tôi niệm Phật, và khi tôi thức dậy là tôi tham thiền. Quý vị biết làm sao không? Cái niệm Phật đó là tôi gắn bó với tịnh tâm, và tôi thiết tha với tịnh tâm, tôi nguyện về Cực Lạc. Bởi tôi học dở quá, tôi đi coi mấy cái trường đại học thì trường nào họ cũng lấy là 9 điểm, 9 điểm rưỡi hết, không có cái trường nào lấy ít hết. Tôi coi hết rồi, có cái trường Cực Lạc lấy có 3 điểm, tôi ghi danh cho tôi thi. Thế thì tôi đậu, tôi muốn là sinh viên chứ, chứ ai dám gọi tôi là gì. Nhưng mà thực tế tôi có 3 điểm, là vì tôi xét rằng cái khả năng, cái học của tôi đó chừng 3 điểm, chứ còn 4-5 điểm là không lại anh em. Làm sao tôi thi vô cái trường 8-9 điểm mà chỉ có cái trường Cực Lạc là lấy điểm thấp thế thôi. Cho nên trước khi ngủ là tôi phải niệm Phật. Còn khi tôi thức dậy đó là tôi tu thiền là bởi vì tôi sạc cái bình ắc quy của tôi, xài là không sạc nó hết hơi. Quý vị có xe hơi quý vị biết, chạy rồi phải sạc vô, không chạy không sạc vô là hết hơi cái nội lực của mình. Mà mình cứ tung ra mình xài mà không có sạc thì cái nội lực này không có, đâu phải đơn giản. Như vậy tôi cũng không có chống thiền, mà tôi không có binh tịnh độ, mà tôi cũng không nói bên này, tôi không nói bên kia. Ví dụ như ai có hỏi tôi về thiền tông thì tôi nói làm sao? Quý vị đi về Thường Chiếu gặp Hòa Thượng Nhật Quang, bởi vì nhà Thượng Nhật Quang là thiền sư, thì Ngài sẽ giải thích, Ngài hướng dẫn cho quý vị tu thiền. Tôi tịnh độ không có rành, mà ai hỏi về tịnh độ thì thầy Nhật Quang mới nói xuống chùa hỏi phước gặp thầy Giác Hạnh, thấy tu tịnh độ tôi không rành. Thế là tốt đẹp cả hai. Đó là khi trước khi tôi giảng, tôi nói cái việc đó để cho đạo tràng của Vạn Linh nói riêng, và tất cả những người tu hành thiền hay tịnh nhớ dùng cái bài kinh hai người học trò bất hòa, cuối cùng ông lão sư gãy hết hai cái chân. Bây giờ chúng tôi vô đề niệm Phật để thành Phật. Chúng ta có hai đức Phật, đó là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì mình biết Ngài sanh ở đâu, con của ai, bao nhiêu tuổi đi xuất gia, mấy tuổi thành Phật, bao nhiêu tuổi vào Niết Bàn, rõ ràng. Ngài nói cái gì với chúng ta? Ngài nói tại núi Linh Thú. Ngài nói tại núi Linh Thú, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài nói rằng cái mục đích của Ngài ra đời để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, đó là cái mục đích. cái Phật tri kiến tất cả chúng sinh ai cũng có, giống như nhau, bằng như nhau, không tăng không giảm, không hơn không kém, không lớn không nhỏ. Nhưng chúng ta chưa thấy được cái tri kiến đó, chúng ta chưa nhập được với cái tri kiến đó, vì chúng ta có ba cái chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Thôi mình nói theo cái danh từ phổ thông là thất tình lục dục. Cái từ đó không phải của Phật giáo, cái từ đó của thế gian họ nói. Còn nói theo thuật ngữ của nhà Phật, đó là phiền não chướng, báo chướng và nghiệp chướng. Do ba cái chướng này nó che lấp, chúng ta không thấy được cái tri kiến Phật. Thì mục đích của Đức Bổn Sư đó là ra đời để chỉ, dẫn dắt và cho chúng ta ngộ được, nhập được cái tri kiến Phật đó. Như vậy là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng dạy chúng ta tu hành để thành Phật. Bây giờ Đức Phật thứ hai là ai? Là Đức Phật A Di Đà. Đức Phật này mình không biết. Quý vị có biết Ngài ở đâu không? Ngài không, mình không biết. Mà do Đức Bổn Sư giới thiệu và nói cho chúng ta biết. Thế thì bây giờ chúng ta có đủ sức tin không? Có nhiều người họ nói với tôi thế này: không có. Thì ai nói cái điều đó không có? Bên Phật giáo Nam Tông nó không có. Họ không chấp nhận Đức Phật A Di Đà, mà chỉ biết Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Vì sao? Vì Đức Phật quá khứ. Người ta không biết rằng dòng họ của Phật A Di Đà ở đâu, rồi Ngài sinh ra ngày nào, Ngài thầy Ngài thành đạo ở đâu, Ngài vào Niết Bàn hồi nào. Nhưng mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta biết rõ ràng. Mình đi Ấn Độ cái mình biết, không giấu giếm gì hết, còn nguyên hết, không mất mát gì hết. Cho nên người ta không tin. Thì cái việc này nó cũng có cái gì khó lắm quý vị, không có khó lắm. Khi Đức Phật Bổn Sư ngồi nơi đạo tràng nói pháp thì Ngài nói cho chúng ta biết cái việc này: cái pháp mà tôi nói cho quý vị đó là cái pháp nan hành nan tín, tức là khó tin và khó thực hành. Cho nên bây giờ có người ta không tin là đúng thế thôi, không quan ưng gì hết. Mà Ngài nói cho chúng ta, Ngài biết trước rằng cái pháp tôi nói hôm nay cho quý vị, cái pháp tịnh độ này là nan hành nan tín, tức là khó tin và khó tu tập, khó lắm. Chỉ có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà Ngài nói khó, là khó là sao? Quyền người ta không tin. Xin lỗi quý vị, người ta không tin thì một chữ người ta cũng khó, đừng nói sáu chữ. Khi mà người ta tin rồi thì chú Lăng Nghiêm người ta học cũng thuộc lòng. Kinh Bali đó, các sư họ đọc cả buổi cũng thuộc lòng hết, nhưng mà có Lục Tự Di Đà không tin. Thế thì hôm nay đạo tràng của chúng ta, trong cái chánh điện này, chúng ta tin. Chúng ta tin. Ngày mai tôi sẽ nói cái đề là yếu chỉ tịnh độ, tôi sẽ nói cái đó. Bữa nay tôi không leo qua cái đó, tôi nói cái niệm Phật để thành Phật cho nó trọn cái đề này. Như vậy thì quý vị thấy rằng có người không tin, mà những người đó là tu sĩ mặc áo cà sa, không tin pháp môn tịnh độ. Chứ không phải là cư sĩ không tin, mà tu sĩ cũng không tin, mà còn bác pháp môn tịnh độ này nữa là khác. Bác thậm tệ. Người ta đưa ra một cái hình ảnh như như thế này. Thầy chân tính mà ông nghe được cái lời đó rồi, hai cái tay ông run như thằng làm đứt đuôi. Bữa đó tôi lên Hoằng Pháp tôi giảng, thì thầy chân tính ông mới nói: Thượng tọa nghĩ coi, Phật A Di Đà mà họ quỷ bán như thế này là rung vậy đó. Tôi nói: bình tĩnh đi, cái gì đâu mà dữ dằn vậy. Thì người ta nói thế này, thí dụ nha, cái thằng bé nó đi với ông bố nó, hai cha con đi đường mà thằng bé nó cầm cái ổ bánh mì, thì bất chợt nó gặp cái người ăn mày. Cái người này họ thèm khát lắm, họ đói lắm. Thằng bé nó mới ghì tay bố nó lại, nó mới cho cái người ăn mày đó cái ổ bánh mì. Cái người ăn mày thì họ ăn một cách ngon lành. Nó đứng nó nhìn một hồi lâu rồi nó nói: bố ơi, con ước gì lớn lên con có cái phép màu, con làm cho tất cả mọi người đều được no no đủ. Thì cái vị đó mới hỏi thế này: thằng bé đó nói đúng hay nói sai? Nó nói đúng mà nó làm không được. Đức Phật A Di Đà như thế đó, nói rước người ta về tịnh độ chứ không làm được. Thế thì người ta hiểu Phật pháp cách làm sao? Nghĩa là cái sơ đẳng hiểu chưa được. Tôi nói cái sơ đẳng hiểu chưa được. Thì hôm nay tôi nói cái đề là niệm Phật để thành Phật, là quý vị hiểu người ta quỷ bán Đức Di Đà như thế, tức là người ta không hiểu. Thì Đức Di Đà nói với chúng ta như thế nào? Đức Bổn Sư thì nói như vậy rồi. Đức Di Đà nói là: người đã phát nguyện thì đã vãng sanh, người đương phát nguyện thì người đó đang vãng sanh, người sẽ phát nguyện thì người đó sẽ vãng sanh. Đức Di Đà nói. Tức là hai Đức Phật mà nói cùng một việc, nghĩa là khuyên bảo chúng ta tu hành để thành Phật. Vị nào cũng nói giống như nhau. Thế nè, đã phát nguyện thì đã vãng sanh, đương phát nguyện thì đang vãng sanh, sẽ phát nguyện thì sẽ vãng sanh. Quá khứ, hiện tại, vị lai, người nào niệm Phật cũng được thành Phật cả. Thế thì Đức Bổn Sư nói với chúng ta thế này, tội nghiệp ngày lắm. Cho nên chúng ta niệm Phật mà chúng ta niệm chưa đúng với cái bản hoài của Phật. Có người niệm Phật như thế này, khổ quá, niệm Phật cho bớt khổ cũng có kết quả, nhưng mà không đúng bản hoài của chư Phật. Khổ quá. Tôi đọc cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng của bác sĩ Quách Huệ Trâm. Trong đó có cái câu chuyện thế này: hai vợ chồng cái ông nọ, mà ông chồng thì ông hung lắm, ông chửi bà vợ thì không còn gì hết. Bà nhịn nhiều lần, bữa đó bà nhịn không nổi, bà mới nói: tôi nói cho ông biết, ông hung dữ lắm, cái miệng ông chửi tôi đó, mai mốt ông bị ung thư đó nha. Trời đất ơi, ông bị ung thư thiệt quý vị. Cái hàm dưới nó sứt luôn. Để trên lầu 2 đó mà người ta vô trong nhà còn nghe cái mùi hôi. Con bỏ hết, không có đứa nào nuôi hết. Bà nuôi ổng khổ quá, tại vì ổng rủa bà bị ung thư. Bà mới nói thế này: phải chi lúc đó mà ổng chửi tôi đó. Tôi mới nói thế này: cái lời chửi của ông đó tôi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ tôi đâu có khổ, tôi nuôi ông bị ung thư. Có ai đi rủa vậy chưa? Có không? Đừng có rủa nha. Tôi nghĩ đừng có rủa. Mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ mình đâu có khổ. bà nuối tiếc, bà ân hận rằng bà rửa ổng là cái miệng dữ quá, mà muốn bị ung thư. Bây giờ ông bị ung thư thì mình nuôi thế thôi, có quan ơn gì đâu. Nhưng bà hối hận. Khi đó bà mới tâm sự là phải chi bà hồi hướng cái lời chửi của ông chồng đó về Tây Phương Cực Lạc, thì bây giờ bà không có khổ nuôi ông chồng. Biết chừng nào ổng chết, cả nhà bỏ hết, không ai dám rớt hết, thôi thúi rồi, mất hết cái hàm dưới. Quý vị về lật lại cái quyển là lắng nghe tiếng hát sông Hằng, quý vị đọc. Bởi vì mình đọc sách á, có nhiều người đọc dữ lắm, mà đọc rồi cái là gió thổi mùa thu, lá rơi bàn bạc, không nhớ câu nào hết. Đọc xong rồi cái nào mà mình tâm đắc á, cái nào mình thấy rằng có thể giúp cho mình được cái gì trong cuộc đời này, ráng mà nhớ mới có cái hay của đọc sách. Họ đọc chưa đọc rồi trong đó biết gì hết, cũng có đọc nữa mà. Tôi thì đọc ít lắm, mà đọc cái câu nào cái bài nào chết cái bài đó, không bao giờ tôi quên. Thế thì mình khổ quá rồi mình niệm Phật cho bớt khổ, thì tôi nói là không phải là vô ích, nhưng mà không đúng bản hoài của chư Phật. Người thứ hai nữa là mẹ tôi chết thì tôi niệm Phật để hồi hướng cầu siêu cho mẹ tôi cũng tốt, nhưng mà chưa đúng bản hoài của Phật. Giờ con nó hư quá, nó bất hiếu, nó bỏ nhà nó đi, nó đủ thứ chuyện hết, tôi ráng niệm Phật để hồi hướng công đức đó để mai mốt nó trở về nó làm người tốt cũng tốt, cũng có cái cũng được nữa, nhưng mà chưa đúng bản hoài. Nghĩa là chúng ta có nhiều lý do để niệm Phật, mà những lý do nào chúng ta niệm Phật cũng có kết quả, nhưng mà ít thôi. Muốn cái kết quả mà nó trọn vẹn như bản hoài của chư Phật là chúng ta niệm Phật để thành Phật, cái này mới đúng bản hoài của chư Phật. Thế thì quý vị thấy là Đức Bổn Sư nói với chúng ta như thế nào? Thời mạt pháp, cái thời của chúng ta mới đầu tượng pháp thôi, chưa mạt pháp. Cho nên mình nói mạt pháp là mình phải nói cho cụ thể thế nào là mạt pháp. Chứ còn mình nói đời mạt pháp nhưng mà chưa chính xác. Tức là giáo lý hành quả đủ là chánh pháp. Có giáo, có lý, có người tu, có người chứng quả là chánh pháp. Thế thì quý vị nhớ là thời của Đức Phật, những người họ đến với Đức Phật, họ chỉ nghe Đức Phật một câu, chứ chưa hết một bài kệ nữa là họ chứng quả A La Hán. Còn bây giờ mình thuộc kinh quá trời quá đất mà không chứng gì trời, kinh gì cũng thuộc hết mà không chứng. Tức là cái thời chánh pháp nó qua rồi. Có cái bà già đó, bà nghèo dữ lắm, tôi nói cái thời chánh pháp mà bà thấy các vị trưởng giả rồi vua Tần Bà Sa La thì cúng dường cho Phật và đại chúng 1250 vị, bà ham quá, bà ước gì bà sẽ cúng dường được đại chúng và Đức Phật một bữa cơm, nhưng mà khả năng của bà không thể cúng được. Nhưng mà tâm của bà thì bà muốn cúng. Thì bà đến bà thưa với tôn giả Xá Lợi Lợi Phất và nói thưa tôn giả, tâm của con thì muốn cúng dường cho Thế Tôn, mà cúng dường cả đại chúng 1250 vị thánh tăng, nhưng mà con nghèo quá, con không có tiền con cúng, con làm cách sao? Ngài Xá Lợi Phất nói cái tâm bà lớn quá, thì bà cúng như vậy là công đức vô lượng. Cái tâm của bà, ngài nói tôi có tâm mà tôi không có tiền, bây giờ ngài chỉ tôi cái cách mà tôi cúng hết 1250 vị đó. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói bà chỉ mua một quan tiền muối thôi được không? Bà nói dạ có, tôi phải có khả năng nhiêu đó thôi. mua một quan tiền muối bỏ vào cái nồi canh. Thì cái nồi canh này trưa nay đó Phật và 1250 vị dùng cái nồi canh này thì cúng hết đại chúc. Bà mừng quá quý vị, bà về bà chạy ra quán bà mua một quan tiền muối con nắm chứ mấy. Bà đến nhà bếp bà nói nhà bếp là cho tôi hùng với nhé, nồi canh này cho tôi hùng với. Thì nhà bếp bà tưởng đâu bà này hùng, cái nồi canh 1,000+ vị đâu có đơn giản. Bà nói tôi có nhiều đây, ông bớt muối lại đi, thay vì người ta phải nêm cái nồi canh này một chén, nhưng mà của bà được 1/3 được, bớt cái muối đó lại đi, bỏ nêm. Thế thì bà bỏ cái muối, một quan tiền muối trong cái nồi canh đó. Đức Thế Tôn nói với đại chúng là cái bà nhà nghèo đó bà chứng quả A La Hán rồi. Thì Phật đâu có nói gì bà câu nào đâu, mà cái tâm của bà phát lên hết sức là rộng lớn, hết sức là cao tột, chứ không phải một quan tiền, không phải 1,000 một muôn gì hết, mà bà chứng quả A La Hán. Phật chưa nói một lần. Thời đó là thời chánh pháp. Còn thời nay tôi kể cái bà già này bà cúng cho quý vị, thế nào quý vị cũng cười, bảo đảm, chuẩn bị cười. Thế thầy, hãy qua bên cái cồn Thái Sơn, tức là kế bên cái cồn của ông Đạo, Đạo Dừa cồn Phụng đó, lãnh một cái chùa nghèo lắm quý vị, son, nồi, chảo, chiếu gì cũng có vậy trơn. Cái bà bổn đạo này bà đi thăm cháu nội, bà mới ghé chùa, bà thấy chùa thiếu đủ chuyện, bà mới nói thôi để tôi về tôi vận động con cháu tôi nó mua đồ nó về nó cúng cho thầy, chứ chùa gì mà không có chén có bát thì hết, có khách là làm sao ăn, làm sao dọn khách. Bà về bà mua lu hũ khạp chén bát niêu nồi đũa muỗng, chở một ghe máy qua bà cúng. Vậy là bà này tốt hay sao? Tốt, chưa chắc, chưa chắc, chưa kết luận, mới cúng thôi chứ chưa kết luận. Thế thì bà gửi cái danh sách cho thầy trụ trì đó, cúng sao cho bà mùng 8 tháng giêng đó, thầy không đọc trước. Bà đem cái đò máy qua chợ hết vậy. Tốt hay xấu? Giờ tốt hay xấu? Xấu. Khổ vậy. Hồi nãy thì tốt, tức là cái lúc mà qua thấy chùa nghèo mà không có chén đũa nuôi niêu nồi đó thì bà phát Bồ Đề tâm. Đúng chưa? Rồi đưa cái danh sách cho thầy trụ trì mà cúng sao mà không đọc cho bà trước đó, đọc cho người ta đó, thì bà phát Bồ Đề gai. Cũng phát nhưng mà khác. Thì tôi kể hai cái bà đó vậy đó đây quý vị. Giáo lý hạnh quả đủ. Cái thời đó là thời chánh pháp. Thế nè, giáo lý hạnh mà quả còn chứ không phải mà hết, nhưng mà ít là tượng. Giáo lý nhưng mà hạnh quả thì không còn, tức là có kinh có sách đó nhưng mà không có người tu và không có người chứng đắc là mạt pháp. Còn có giáo có lý có hạnh mà không có người chứng là tượng. Mà lúc nào kinh sách còn chứ chưa mất, nhưng mà không có người tu, không có người chứng đắc là mạt pháp. Chúng ta ở cái thời đầu thời tượng pháp. Thì Đức Bổn Sư nói rằng ở thời mạt pháp, giáo lý của Đức Bổn Sư hết duyên với chúng sinh ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, hết duyên. Thì chỉ còn lưu lại cái pháp môn niệm Phật này 200 năm, còn tất cả rồi hết duyên. Tức là có kinh Lăng Nghiêm đó, có kinh Lăng Già đó, có kinh Bát Nhã đó, nhưng mà không ai tham học, cũng không ai cần nghiên cứu, cũng không ai cần phải truyền bá, là hết duyên. Thì chỉ còn có cái pháp môn tịnh độ niệm Phật này lưu lại cái cõi này được 200. Đó là lời Đức Bổn Sư nói. Thế thì quý vị thấy Đức Phật thương chúng ta hay là ghét chúng ta? Cái lòng từ bi của Đức Phật, tôi nghĩ là cái đó là hết rồi. Không còn cái gì để diễn tả nữa hết. Giáo lý của mình, tức là Đức Bổn Sư nói mà, mình nói ra năm thời thuyết giáo mà không còn ai học, không còn ai tu nữa hết. Ngài cho biết cái đời mạt pháp là như vậy. Thì chỉ còn có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật của Đức Phật A Di Đà để cứu vãn cái tình thế trong cái thời mạt pháp đó mà lưu lại được 200 năm. Thì Phật thương chúng ta nhé. Phật muốn cứu chúng ta, Phật muốn dắt chúng ta để thành Phật. Thì bây giờ chúng ta mới nghiên cứu lại thôi. Cái pháp môn niệm Phật này nó trùng hết, vừa thiền cũng có này, giáo cũng có này, luật cũng có này, mật cũng có. Cái pháp môn niệm Phật này trùng hết cả thiền, giáo, luật, mật. Tôi giải thích cái chỗ ra tại quy đề thì quý vị thôi. Thiền tông chủ trương là tiêu diệt vọng tưởng. Tiêu diệt vọng tưởng để gì? Để tâm mình được an định. Đó là chủ yếu của thiền tông. Bây giờ tôi nói cái thiền của Hòa Thượng Thường Chiếu là thiền tri vọng. Cái thiền của Thiền Sư Nhất Hạnh là cái thiền tứ niệm xứ quán niệm hơi thở. Hai vị này tu thiền khác nhau nhưng mà mục đích giống nhau. Và chúng ta niệm Phật có giống hai vị này không? Chúng ta niệm Phật theo Hòa Thượng Giảng Đức có giống như Hòa Thượng Thường Chiếu, có giống như Thiền Sư Nhất Hạnh không? Đó thì Hòa Thượng Thường Chiếu mới nói thế này: mình ngồi mình tọa thiền, mình ngồi mình đánh bài tứ sắc cả ngày cũng không sao, tán dẫu tán dốc mấy tháng cũng không sao, nhưng mà ngồi thiền thì vọng tưởng nó khởi lên. Hẹn ai 5 giờ này, cái đó là vọng tưởng. Thì vừa cái hẹn ai 5 giờ này đó thì con đi học ai rước về, thì mới con đi học ai rước về thì mượn tiền ai chưa trả, thì mượn tiền ai chưa trả thì ai chưa đóng hụi mình, đủ thứ chuyện. Đó là vọng tưởng. Thì bây giờ quý vị làm sao? Đem dục nó ở đâu? Không dục ở đâu hết, mà dùng cái tâm này xả lần lần xả. Biết nó vọng đừng chấp, biết nó vọng đừng tâu, nghĩa là xả ly. Dùng cái pháp xả ly thì cái vọng tưởng này nó không còn. Rồi hàng ngày tu tập như vậy một thời gian thuần thục, cái tâm này nó thuần thục thì tự nhiên cái vọng tưởng này nó lắng dịu, còn lại cái tâm thanh tịnh. Đó là chủ yếu của thiền tri vọng. Phải tu chứ. Đó, quý vị thấy không? Khi mặc áo vô chuẩn bị niệm Phật, đủ thứ chuyện trên đời nó hiện ra. Đi chợ lớn cũng có, đi chợ nhỏ cũng có, đi thuyền cũng có, đi ghe cũng có, đi xe cũng thứ chuyện hết. Là vọng tưởng chứ gì. Thì bây giờ làm cho vọng tưởng nó lắng dịu xuống hết, chúng ta làm sao? Chúng ta phải dùng cái tâm này xả ly. Xả, nó đến là mình xả, nó đến nhẹ nhàng mà xả. Cho nên mấy người tu ráng mà tu mau để thành Phật điên hết trơn, rồi đổ thừa tu thiền điên. Không phải là ức chế tâm linh nó điên, chứ đâu phải tu thiền điên này Phật điên sao Phật thành Phật. Đừng có đổ thừa, mà do mình không biết cách tu. Dùng cái tâm này xả ly một cách nhẹ nhàng thư thả, chứ không gạn ép nó. Mà gạn ép nó trở thành là ức chế tâm linh, tẩu quả nhập ma, khùng hết trơn. Là tại mình tu trật mình mới khùng.
mình tu không đúng cách mình mới điên. Thế sao là tu thiền điên?
Rồi thiền sư nhất hạnh dạy chúng ta là quán niệm hơi thở. Mình thở ra, mình biết mình đang thở ra, đừng biết chuyện gì khác. Mình hít vào, mình biết mình đang hít vào, mình không biết cái chuyện gì khác hết, là thiền. Đó là niệm tứ niệm xứ quán, quán niệm hơi thở. Mình đang ăn cơm, mình biết mình đang ăn cơm, đừng biết chuyện gì khác. Mình đang lặt rau, mình biết mình đang lặt rau, đừng biết chuyện gì khác, là thiền. Dễ không? Một hôm thiền sư đón một ông khách Mỹ, một nhà học giả lỗi lạc lắm. Mà ông ta đến thì ông ta không có điện thoại, cho nên thiền sư không có chuẩn bị. Rồi hai người tiếp khách, ngài mới dòm lên bàn Phật, ngài thấy trên bàn Phật còn ba trái quýt. Ngài lấy quýt xuống, ngài lột, ngài mời ông khách. Ông lũng có hai cái hết trơn. Ngài lột con trái nữa, ngài đưa ông khách, ông làm hai cái nữa cái hết trơn. Ngài lột con trái nữa, ông khách cũng chuẩn bị nha. Ngài nói khoan, anh ăn trong chánh niệm mới biết ngon chứ. Cái ông khách, ông nói ăn chánh niệm là ăn sao? Tôi đâu có biết ăn chánh niệm, thầy ngài mời tôi ăn, tôi thiệt tình. Ăn chánh niệm có nghĩa là anh đang ăn cái muối quýt này, anh thấy trong muối quýt này có rác. Cái ông khách ông trợn con mắt lên, quýt mà có rác? Trong quýt này có đất, trong quýt này có ánh sáng, trong muối quýt này có nhiệt độ, trong muối quýt này có người làm vườn. Ông nói một hơi có hết rồi. Ông khách ông nói gì kỳ vậy? Hồi giờ tôi mới nghe nói lần đầu tiên, trong muối quýt này có rác, trong muối quýt này có ánh sáng. Mà thật có không quý vị? Có. Mà tại vì mình không ăn trong chánh niệm cho nên mình lũng hai cái hết trơn, đâu thấy trong muối quýt này có ánh sáng đâu. Thế thì ở trong nhà chùa của chúng ta có cái bữa cơm trưa gọi là quá đường, tức là ăn cơm trong chánh niệm. Quý thầy phục nguyện sao? Thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang mỗi niệm nông phu chi khổ. Mình ngồi mình ăn cơm mà mình thấy người dệt vải họ khó, họ khổ. Thấy người công nhân họ đang mồ hôi nhễ nhãi, họ làm việc ở xí nghiệp, nhà máy dệt. Mình không có ăn cơm tránh nhìn, chánh niệm mình đâu có biết đó. Mình ngồi mình ăn cơm mà mình thấy ông nông phu đó cày ruộng cực khổ, con trâu nó hì hục. Mình mới có họ cơm mình ăn. Sau khi dùng cơm rồi là chúng ta phục nguyện để hồi hướng cho cái công lao khó nhọc của tính thí của đàn na. Đó là ăn cơm trong chánh niệm mới thấy được cái giá trị của họ cơm. Lua hết. Ăn mà còn bưng ra hè ăn, chứ chưa ngồi ăn nữa, đứng ăn nữa. Nghĩa là ăn cơm nhưng mà cái tâm đi đâu á? Ăn cơm mà lo góp hụi, có phải vậy không? Ăn cơm mà lo đi rước con đi học về, đâu phải là ăn cơm. Nghĩa là mình tu tập ở trong nhà thiền, ở trong Phật Pháp, có những cái khóa tu, có những cái bữa cơm mà Đức Phật dạy chúng ta ăn như vậy, thực hành như vậy, tức là trong chánh niệm. Khi mà thiền sư Nhất Hạnh mới nói không có ánh sáng thì không có muối quýt này, không có đất thì không có muối quýt này, không có người trồng vườn không có muối quýt này, không có người hái trái quýt gánh đi bán thì không có trái quýt này. Như vậy có những yếu tố không phải là trái quýt mà gọi là trái quýt. Bát nhã đó chứ không thường đâu. Lý bát nhã đó. Cái nhà không phải cái nhà ấy gọi là cái nhà. Những yếu tố không phải là muối quýt, không phải là trái quýt, ấy gọi là trái quýt. Như vậy những cái trợ duyên đó, những cái yếu tố đó, ánh sáng, đất, rác,
mặt trời đâu phải là trái quýt, nhưng mà không có những yếu tố đó thì không có trái quýt. Thế thì thiền chủ trương như vậy. Bây giờ chúng ta hành giả niệm Phật, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì đâu còn cái niệm nào xen vô, vọng tưởng nào xen vô được, phải không nào? Chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm, niệm niệm liên tục, niệm niệm hàng chuyên, thì không có một vọng tưởng nào xen vô nữa, thì bằng thiền chứ đâu có thua thiền. Như vậy nói là pháp môn niệm Phật này bao gồm cả thiền, là dẹp được vọng tưởng. Thế thì bây giờ quý vị đạp gai người ta, lấy gai người ta lễ, quý vị chịu không? Đạp gai lấy gai mà lễ là pháp môn niệm Phật. Tình cảm dẹp tình cảm, tức là cái vọng tưởng đó là tình cảm. Bây giờ mượn cái danh, nương cái danh từ niệm Phật này, lục tự di đà niệm này, tức là dùng cái tình cảm này dẹp cái tình cảm kia, tức là chúng ta được nhất tâm. Tôi làm thầy giáo quý vị ồn, tôi làm sao tôi vỗ bàn tôi biểu im, thì cái vỗ bàn của tôi đâu phải là im. Nhưng mà tại sao quý vị im? Tức là tình cảm dẹp tình cảm. Nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta dẹp được vọng tưởng, chúng ta dẹp được tình cảm là ngang bằng với thiền tông. Cho nên hành giả chúng ta tu trình độ chúng ta phải hiểu chỗ đó. Rồi cái thứ hai nữa là luật, nó gồm các luật. Cái người trì luật là sao? Nói cái thầy đó, cái cô đó, cái đạo hữu đó, giới luật tinh nghiêm lắm. Có nghĩa là thân, khẩu, ý. Hãy nói luật đó là chúng ta phải nói là ba nghiệp thân, khẩu, ý. Đi cũng chững chạc, ngay thẳng, tề chỉnh, nói cũng đàng hoàng, cũng trong trẻo. Nó không có lụp chụp, không vừa đi vừa chạy, tức là quay nghi tế hạnh diệm có hết, tức là luật là như vậy. Mục đích của người trì luật là để ngăn ngừa thân khẩu ý ba nghiệp này cho thanh tịnh, tức là chủ đích của luật tông. Vậy thì hành giả niệm Phật của chúng ta niệm Phật thì thân của chúng ta ngay thẳng, miệng chúng ta lo niệm Phật, chúng ta đâu có nói bậy. Tâm của chúng ta chuyên với luật tự A Di Đà, chúng ta đâu có nghĩ sai quấy. Thì niệm Phật là ba nghiệp thanh tịnh, là bằng người trì luật, chứ đâu có thua đâu. Bây giờ tới mật. Mình Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, là một lần mà tu ba tông. Một lần tu mà ba tông, tức là có thiền tông nè, rồi có tịnh độ tông nè, có mật tông nè. Đầu tiên hết chúng ta tụng cái gì? Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên. Cái bài đó là thiền tông. Rồi chúng ta tụng đại bi, tức là mật tông. Chúng ta liên trì hải hội Phật Bồ Tát như thị ngã văn nhất thời Phật tại, là tịnh độ tông. Thì trong cái bài chú mà cuối của cái bài Bát Nhã đọc gì? Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề ta bà hà. Tức là người trì cái mật tông này, cái câu thần chú này được thoát ly sanh tử, qua bên kia bờ giác ngã. Cái mục đích của mật tông. Thế thì các vị tu thiền họ cũng đọc cái câu đó chứ. Ra ngoài thường chiếu hỏi quý thầy có tụng cái câu đó không? Có. Thì đọc cái câu thần chú để mà qua bên kia bờ giác ngạn, tức là giải thoát. Thì chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta cũng giải thoát. Thì bằng cái ông đọc yết đế bà la yết đế, cái đâu có thua đâu. Tôi hỏi vậy nè, mình phải cần đọc yết đế. Mà mình đọc Nam Mô Di Đà Phật thì cái lục tự Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật này chúng ta cũng được đáo bị ngạn. Chúng ta về cực lạc chứ chúng ta đáo bị ngạn.
đó là mật bây giờ giáo thiền luật mật giáo. Trong Phật giáo chia làm bốn giáo: tạng giáo, thông giáo, viên giáo, biệt giáo. Giáo lý của nhà Phật có những cái loại giáo lý bất liệu nghĩa và có loại giáo lý liệu nghĩa. Có loại giáo lý là rặc cho tiểu thừa và có giáo lý rặc đại thừa. Có những giáo lý cả đại thừa cả tiểu thừa chung, gọi là thông giáo, gọi là thông giáo. Và biệt giáo là của tiểu thừa như A Hàm là tiểu thừa dùng, mà Bát Nhã của đại thừa là đại thừa dùng. Đây là biệt giáo. Cái nó của tiểu thừa thì tiểu thừa dùng, mà nó có đại thừa đại thừa dùng. Và cái giáo gọi là viên giáo, như là Pháp Hoa, như Niết Bàn, như Bát Nhã, đó là viên giáo. Thế thì pháp môn niệm Phật này là đại thừa, cho nên gồm cả tạng, thông, biệt, viên bốn giáo này là pháp môn tịnh độ gồm hết. Không có giáo nào pháp môn tịnh độ không có hết trong bốn giáo. Như vậy là chúng ta mới xác định lại rằng mục đích của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết giáo để đưa con người đến chỗ giác ngộ để thành Phật, thì niệm Phật để thành Phật là đúng. Thế thì bây giờ tôi nói thêm cái chỗ này để quý vị thấy là cái pháp môn niệm Phật của chúng ta tu đó, hiện nay đó, gọn gàng, thù thắng. Giờ tôi nói cái gọn gàng, cái thù thắng đó. Mình niệm đủ đó thì Nam Mô A Di Đà Phật, mình bỏ hai chữ, mình niệm A Di Đà Phật, Phật có rầy mình không? Thầy có vỡ mình không? Được. Rồi bỏ thêm hai chữ nữa, Mô Phật cũng được. Cuối cùng hết, bà Lưu Vĩnh Khương nằm trên giường bệnh, chỉ còn có chữ Phật thôi. Mà bà quán sanh. Thế thì trong tất cả những giáo pháp của các Đức Phật, không có giáo pháp nào, không có pháp môn nào dạy hành giả chúng ta tu mà gọn gàng như pháp môn niệm Phật. Đâu cần biết chữ nhiều, đâu cần trí thức, mà niệm sáu chữ rồi bỏ bớt hai chữ cũng được, bỏ bớt hai chữ nó còn hai chữ cũng được, cuối cùng hết hơi đâu nữa mà niệm sáu chữ còn có chữ Phật không? Có cái câu chuyện thế này mới đây thôi, không lâu lắm, tôi kể chuyện hồi xưa quý vị không đủ sức tin. Cái đạo hữu này 53 tuổi mà từ nhỏ lớn chưa bước chân vào cửa chùa. 53 tuổi. Bị ung thư xương mà bà vợ phải mua cái thuốc dán mà giảm đau đó là 3 năm 9 tháng. Mà mỗi một miếng thuốc dán là 80 USD mà dán 3 năm 8 tháng. Hết chịu nổi. Mà cứ 30 giờ phải dán, 28 giờ là chuẩn bị nha, 29 giờ dán không thôi là rên nhất chứ. Mà dán vô rồi chừng 5-7 phút sau thì ngồi dậy đánh cờ tướng được. Thì quý vị cứ 80 USD mà nhân lên cho 3 năm mấy. Thì bà chị ở Việt Nam nó bà hết chịu nổi rồi, chị ruột đó nha. Bà mới đi Vũng Tàu, bà ghé tôi, bà năn nỉ, bà nói thầy ơi, có thằng em ở bên Mỹ mà nó hồi nhỏ lớn nó không biết chùa mà nó đau ung thư xương thầy, vợ nó cực khổ tốn biết bao nhiêu tiền, bây giờ thầy khuyên nó quy y dùng con thôi, con đội ơn thầy suốt đời. Tôi nói thôi để tôi viết cho, chuyện đâu có gì đâu, tôi viết cái thư. Cổ ra cổ nhận cổ gửi qua bên đó, thì anh mới nói rằng bà vợ đã lên chùa dược sư của sư nữ đó, mời quý sư nữ đến quy y cho anh. Quý sư nữ đến quy y cho anh đặt pháp danh là Quảng Minh. Mừng lắm. Rồi bà chị ở Việt Nam cũng mừng, mà vợ chồng ở bên đó cũng mừng. Bà chị bà ra bà nói Bây giờ thầy viết thơ thầy khuyên nó niệm Phật dùm con đi, tụi nó chả khó ăn. Cái này khó ăn lắm. Bởi vì cái miệng mà hồi nhỏ không niệm mình nó mắc cỡ là niệm không được. Không phải dễ đâu. Mình niệm quen rồi thì mình thấy nó, còn cái người chưa bao giờ niệm Phật mà cứ niệm họ, họ mắc cỡ, họ khó niệm. Tụi nó không được đâu. Tôi từ chối. Thế thì cô năn nỉ bằng mọi cách, tôi ráng tôi viết. Tôi cũng thấy mình cũng không đủ cái sức lực để mà làm cái chuyện vĩ đại như vậy. Tôi mới viết một khúc, tôi chấm xuống hàng để đó, tôi trì 21 biến chuẩn đề. Tôi viết một đoạn, tôi chấm xuống hàng, tôi để đó, tôi trì 21 biến chuẩn đề. Tôi viết 3 đêm mới xong cái lá thư. Mà không có chuyện gì. Tôi kể là con chuột niệm Phật, con két niệm Phật, cái ông dốt niệm Phật, ông ngoại đạo niệm Phật, cái đủ thứ chuyện hết, để cho anh có cái niềm tin vậy thôi, chứ đâu có giấu lý gì đâu. Thế là gửi qua bển thì anh đọc anh cười, đọc cái câu chuyện này anh cũng cười hết, thích lắm. Thế thì anh bắt đầu anh niệm Phật có 3 tuần lễ. Bà vợ bà phát hiện, bà nói tôi nuôi ông 3 năm 9 tháng mà hôm nay tôi thấy cái gương mặt của ông đẹp đặc biệt lắm, hồi giờ chưa có. Ông chồng ông nói bà lấy cái gương soi tôi xem thử. Thế thì bà vợ mang cái gương tới, ông thấy ông cười, ông nói bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi vậy. Thế bây giờ rủ bà vợ niệm Phật. Kết quả quý vị, kết quả chưa? Được có 10 ngày, có 9 ngày thôi chưa được 10 ngày. Tôi không có dán thuốc dán nữa nha, bữa nay tôi có thuốc dán của Phật Di Đà rồi. Bà đừng có mua nữa, nói vậy cho bà vợ mua để sẵn ở nhà, lỡ mà rên nó thì dán. Chứ tôi ai mà ngủ được. Tội nghiệp quý vị, hai cái tay bấu, hai cái bắp đùi đổ máu hết mà không dán. Bây giờ niệm Phật còn đau, nhưng mà qua 5 ngày rồi thì hết đau. Không còn đau nữa niệm Phật. 10 ngày qua 5 ngày nữa là 15 ngày. Ông chồng mới nói bữa nay bà sắp đặt công việc nhà hết, nhắc ghế ngồi kế bên tôi niệm Phật. Sáng nay tôi theo Phật, tức là bên đó sáng ở bên này tối mà. Thì tôi đắp y chuẩn bị kiện đánh ở trên chánh điện rồi tôi lên chùa để làm lễ sám hối 14 tháng 10 mới đây. Thì tôi vừa đi ra khỏi phòng thì điện thoại reo, tôi mới trở lại tôi nghe. Thì ở bên đó mới điện về nói thưa thầy, anh Quảng Minh chết rồi, mới vừa tắt thở con điện cho thầy trước, chị con chưa điện. Tôi nói vậy thì tốt quá, thôi tối nay tôi sẽ niệm Phật để hồi hướng cho Quảng Minh. Thì người này không biết Phật, cũng không biết chùa, cũng không đến đạo tràng để tu Phật pháp gì hết, nhưng mà được người khuyên niệm Phật và nhiếp tâm niệm Phật. Như thế có bao nhiêu ngày đâu mà có kết quả. Bởi vì chôn chứ không có thiêu, cho nên tôi không có biết rằng thiêu anh Quảng Minh có xá lợi hay không. Mà gia đình đó họ đang họ chôn. Thế thì tôi nói gọn gàng là sao? Người trí ngu bình dân trí thức, hạng nào giới nào, người ta tu cái pháp môn niệm Phật này cũng có kết quả gọn gàng. Cái phần thứ hai là thù thắng. Cái thù thắng mới là quan trọng. Mình muốn sanh về nước nào của các đức Phật là cái tiêu chuẩn đầu tiên hết, là tam nghiệp hằng thanh tịnh. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ba nghiệp này thanh tịnh thì mình mới được sanh về các cõi nước của chư Phật các. Không có cõi Phật nào mà chúng ta sanh về đó mà nghiệp của chúng ta còn. Chỉ có nước Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà phát nguyện là tiếp dẫn chúng sinh đới nghiệp vãng sinh, có nghĩa là chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn tật đố, còn tị hiềm, còn vua nịnh, còn dành ăn đủ thứ, nhưng cũng được vãng sanh. Không có nước Phật nào, không có cõi Phật nào. Đó là thù thật. Thế thì bây giờ hành giả chúng ta niệm Phật, mà đây là một cái câu kinh mà tôi nghĩ rằng rất là đặc biệt, mà người tu tịnh độ chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức như duyên, đắc sanh bị quá. Cái câu kinh trong cái Di Đà đó, đó là cái một cái đoạn kinh rất là đặc biệt. Thế thì Đức Bổn Sư nói với chúng ta là muốn sanh về cực lạc, thiểu thiện thiểu phước không được sanh. Ở đây tôi nói cái nghĩa thù thù thắng. Thiểu thiện thiểu phước không được sanh về cực lạc. Thì bây giờ chúng ta hiểu cái thiểu phước, phước thiểu thiện là cái gì? Ăn chay trường suốt đời là thiểu phước. Hiếu kính với cha mẹ trọn đời là thiểu phước. Bố thí, dùng bảy báo để bố thí cũng là thiểu phước. Thế thì trên cuộc đời này chúng ta tu hành mà được cái thiểu phước như tôi nêu đó thì quý vị thấy khó hay vậy? Ăn chay trường suốt đời thiểu phước. Thì như vậy quý vị chưa ăn chay, chay trường được thì quý vị đâu được thiểu phước. Quý thầy chúng tôi ăn chay trường suốt đời mà tu thì chỉ có thiểu phước thôi, chưa vãng sanh về cực lạc. Khổ vậy đó. Rồi còn cái đa thiện, phát tâm nhị thừa cũng thiểu thiện, quyền thừa Bồ Tát cũng thiểu thiện, phát tâm thanh văn cũng thiểu thiện, phát tâm phàm phu cũng thiểu thiện. Như vậy thiểu thiện thiểu phước ở cuộc đời này tu hành cũng khó mà đạt được thiểu thiện thiểu phước, đừng nói là đa. Vậy thì muốn sanh về cực lạc phải đủ hai điều kiện, đa thiện đa phước. Thì cái gì đa thiện, cái gì đa phước? Cho nên cái này hành giả tu tịnh độ không nắm được cái này là lờ mờ vậy. Chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là đa thiện, phát bồ đề tâm là phát bồ đề tâm là đa thiện, chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm là đa phước. Cho nên người vãng sanh về cực lạc chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm và phát bồ đề tâm là đa thiện đa phước. Đó là thù thắng đặc biệt. Thế thì mình chỉ chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm mà được đa phước. Thế thì hiếu kính với cha mẹ trọn đời chỉ là thiếu phước, mà chấp trì danh hiệu của Phật A Di Đà mà niệm phát bồ đề tâm là đa thiện đa phước. Để tôi nói cái chỗ này quý vị nghe. Khi đó tôi giảng thì cái bà Phật tử tôi, bà mới hiểu lầm. Tôi giảng cái bồ đề tâm, bà bỏ chùa 6 tháng bà không đi. Bà về dưới phố đó, bà tuyên truyền, bà nói rằng tôi bác cái pháp cúng dường của nhà Phật. Mà thử nghĩ tôi là người tu mà tôi bác cái chuyện cúng dường là tôi chết đói hay sao? Tôi đâu có dạy, đâu có khùng dữ vậy. Bởi vì tôi giảng hôm đó là tôi giảng bồ đề tâm. Tôi mới nói với bà đạo hữu đó thế này: bồ đề tâm có nghĩa là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Còn chúng ta làm Phật sự là chúng ta phát tâm thôi, chứ đừng nói phát bồ đề tâm. Phàm phu tâm cúng dường tam bảo các chùa, đúc chuông, in kinh ấn tống, quý vị nhớ không? Thế thì vua Lương Võ Đế hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma: tôi cất 72 kiện chùa, công đức có lớn không?
Thì đúng ra đó là tổ mới nói với vua thế này: đại vương làm như vậy là công đức vô lượng vô biên, cho vua mừng chứ. Ông mới cất thêm vài chục cái nữa, có phải vậy không? Thế thì tổ nói: bằng hộ cải, cho nên hai thầy trò mất đoàn kết tới chết không gặp nhau. Bây giờ có đạo hữu nào đến cúng cho quý thầy ngàn bao xi măng này, quý thầy phải nói là công đức vô lượng vô biên chứ, chứ có dám nói công đức bằng hộ cải đâu. Nói vậy cái là mít lòng liền. Thì rõ ràng là Bồ Đề Đạt Ma với Lương Võ Đế mít lòng, vì tổ nói thật chứ không tổ không nịnh vua Lương Võ Đế, không phải là Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm là thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Hàng nhị thừa đó họ cũng phát tâm, họ sợ lắm, họ sợ sanh tử lắm, họ tu cho thiệt là gắt, họ tu thiệt là nghiêm mật để họ thoát ly sanh tử, rồi họ nhập niết bàn, không dám độ chúng sinh và coi chúng sinh như quan gia, như kẻ thù, tự độ mà bất đắc độ tha. Phật chê, Phật chê cái hàng nhị thừa không phát Bồ Đề Tâm. Cho nên chúng ta đọc cái tựa của Hồng Danh Bảo Sám, chúng ta ngã kim phát tâm bất vị tự cầu 200 nhân thiên phước báo phải mau nè, thinh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, di y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phát nguyện như vậy mới gọi là phát Bồ Đề Tâm, chứ không phải là mình cầu cái quả vị nhân thiên. Quý vị bố thí bây giờ thì cái quả của quý vị được giàu sang ở cõi trời hay ở cõi người, đó là phước báo nhân thiên. Con không phát tâm như vậy, con không phát tâm như vậy. Thì Lương Võ Đế muốn hỏi Bồ Đề Đạt Ma, tôi làm công đức đó, đó là muốn đặt vấn đề là phước báo nhân thiên hay không? Thì tổ đâu có trả lời là phước báo như báo nhân thiên. Đó là cầu danh, phát tâm mà cầu danh. Vì vậy cái nghĩa phát Bồ Đề Tâm, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta phát nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngài đâu có sợ chúng sanh, Ngài đâu có coi chúng sinh như quan gia, như kẻ thù. Chúng sinh vô biên Ngài nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phiền não vô lượng vô số vô biên Ngài nguyện độ hết, đoạn hết, không loại trừ một thứ phiền não nào hết. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đó là tứ hoàng thệ nguyện của Đức Bổn Sư, đó là phát Bồ Đề Tâm. Như vậy phát Bồ Đề Tâm, chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm là đa thiện đa phước, thì chúng ta thành Phật là phải rồi. Thầy chúng ta phát hoàng tứ hoàng thệ nguyện để độ chúng sinh, chúng ta niệm Phật để thành Phật thì cũng phát tứ hoàng thệ nguyện như Đức Bổn Sư là chúng ta thành Phật là phải rồi. Thế thì quý vị thông cảm cái pháp môn của mình tu học chưa, thấy nó có giá trị chưa, nó thù thắng chưa và nó tuyệt chưa? Bây giờ còn một cái cuối cùng nữa, nay nói ít và mai nói nhiều, để là mai nói này hết. Thù thắng nha, tôi nói cái thù thắng. Ông đạo hữu này ông nóng lắm, ông đến quy y với hòa thượng trụ trì, ông mới nói: bạch sư phụ, con nóng lắm, cái tánh con như trương phi vậy đó, con nói là con đặc liền. Bây giờ thầy dạy cho con cái pháp nào tu để con nguội bớt, bây giờ dạy cái pháp nào cho ổng nguội, uống nước lạnh đi. Được không? Cũng không có kết quả. Hòa thượng mới nói: thôi tôi biết cái tánh ông rồi, nóng lắm, bây giờ tôi đưa ông sâu chuỗi tay 18 hộp về niệm đi. Đó nè, cố gắng niệm, ít nhiều gì mỗi ngày cũng ráng niệm. Nhưng mà ông nhớ là khi mà có cái việc bất trắc đó là ông phải niệm Phật nha. Mình nhớ không? Dạ nhớ. Cái chuyện gì bất trắc đó phải niệm Phật, đừng có lúng túng, đừng có hoảng hốt, đừng có gì hết. Về niệm cũng được vài tháng cũng không thấy chuyện gì bất trắc.
vợ gia đình cũng bình thường. Bữa nọ ông đi ruộng, sáng đi mà giá cái phản đi chém rạ, trưa về vô tới nhà thấy bà vợ quấn chiếc chiếu nằm trên bộ phản đó mà đưa bốn cái chân ra. Ông nổi nóng rồi, ông nói cái con dâm phụ nó chờ mình đi ruộng, nó dẫn tình nhân về, nó thấy mình về nó lật đật, nó cuốn chiếu loại bốn cái chân. Bây giờ giá cái phản đưa ra, hãy tao chặt một cái là hai đứa bay đứt làm đôi. Nhớ sư phụ dặn cái gì bất trắc niệm Phật, cầm cái phản đưa lên, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà lửa nó trào lên, niệm chứ nó trào lên. Bà vợ bà mới nghe, ủa tự nhiên vậy cái ai niệm Phật? Bà vợ chút chiếu ra thì thấy ông chồng cầm cái phản đưa lên. Bà vợ bà nói chứ gì tự nhiên ông niệm Phật, tao mà không niệm Phật thì mày với má đứt làm đôi. Bởi vì nhà nghèo, bà má bà sốt rét mà không có cái mền đắp, cho nên bà dâu bà ôm bà má lại mà cũng run, lấy chiếc chiếu quấn luôn cho đỡ lạnh thôi vậy thôi, chứ tình nhân ở đâu. Thế thì thù thánh chứ quý vị thấy không, không có niệm Phật là rồi rồi mất má nè, rồi mất vợ nè, rồi phạm tội giết người nè, cái đủ chuyện. Chứ mà nhờ niệm Phật không cái là thù thắng. Thế thì phần kết của chúng tôi như thế này, chúng ta hữu duyên lắm, chúng ta đầy đủ căn duyên phước đức lắm, cho nên chúng ta được sanh làm người, chúng ta gặp Tam Bảo. Thế thì Đức Phật Bổn Sư là thầy của chúng ta, dạy đạo cho chúng ta đó, mà còn ngài còn nói với chúng ta đây này, các con mà tu theo thầy đó, bầm dập lắm. Tu theo giáo nghĩa của Đức Thích Ca Mâu Ni đó là chúng ta phải trải qua 52 cấp bậc mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải đơn giản. Một là thập tính, hai là thập trụ, ba thập hạnh, bốn thập hồi hướng, năm thập quả, diệu giác, đẳng giác, vô thượng bồ đề, là 52 cấp bậc. Tu theo giáo pháp của thầy đó, của Đức Thích Ca Mâu Ni dạy mình đó, là phải trải qua 52 cấp bậc, thập hồi hướng, 52 cấp bậc. Thế là chúng ta tu theo Đức Phật A Di Đà, không có cấp bậc nào lục tự Di Đà chúng ta về cực lạc. Mà cái nghĩa để chúng ta về cực lạc nó có cái màu nhiệm thế này. Đây tôi nói sơ lược thôi. Tôi có giảng hai cái bài: ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật và ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo. Thì quý vị tìm cái bài mà hoa sen trong ao thất bảo quý vị nghe kỹ hơn. Còn bữa nay tôi nói thoáng qua, nhắc lại chút. Chúng ta niệm Phật ở chùa Vạn Linh này bao nhiêu người thì bên ao thất bảo có bao nhiêu cái búp sen và có tên của mình ghi ở trong đó rõ ràng. Bởi vì trong kinh Di Đà đó là nói cái hoa sen bên ao thất bảo có bốn cái đức tính là vi, diệu, thương, khiết. Mà cái đây là cái nghĩa diệu. Trong bốn cái đức tính đó là cái nghĩa diệu. Người niệm Phật ở cõi Ta Bà thì ao thất bảo có một cái ngó cái búp sen mà có tên của mình ở trong đó. Tức là niệm Phật thì được nêu danh ở bên ao thất bảo. Bây giờ chúng ta ở đạo tràng này, chúng ta niệm Phật tinh tấn, thường xuyên, chuyên cần, thì cái búp sen đó nó trưởng thành ngang bằng với cái công đức chúng ta niệm Phật ở chùa Vạn Linh này. Thì ngang đó có người thắc mắc, họ hỏi thế này: thế thì con còn nhỏ con đi chùa con niệm Phật được, lớn lên con lấy chồng, chồng con không cho đi chùa, Bây giờ cái ngó sen của con sao? Họ sợ cái ngó sen đó, họ hỏi sợ. Sợ dữ lắm, tội nghiệp. Xin trả lời còn nguyên. Nhưng mà nó không có lên cái mặt nước. Nó đứng đó. Rồi có sắp đặt cho con lớn lên rồi cưới hỏi đồ đàng hoàng hết xong rồi trở lại niệm Phật. Thì nó mắt bắt đầu nó phát triển. Đứng cho đó. Khi nào quỷ bán tam bảo bất tín nhân quả thì nó mất. Nó khô liền. Ở đây quý vị có ai quỷ bán tam bảo chưa? Có ai bất tín nhân quả chưa? Không đến chùa niệm Phật vì hoàn cảnh gia đình chứ không phải là bất tín nhân quả. Mình còn gắn bó với tịnh tâm, mình còn tha thiết với pháp môn tịnh độ, nhưng hoàn cảnh gia đình mình không đến chùa được là hoàn cảnh. Chứ mình đâu có quỷ bán tam bảo, mình đâu có quỷ bán chánh pháp, mình đâu có bất tín nhân quả. Thì cái ngó sen của mình đứng chỗ đó vì mình không có tu tập thì nó dừng lại chỗ đó. Rồi chúng ta 30 năm sau chúng ta trở về chùa, chúng ta tiếp tục để tu hành, thì cái bút sen của mình nó phát triển lần lần thêm. Như vậy là mầu nhiệm, là vi diệu, là thù thắng. Khi mình hấp hối trên giường bệnh thì cái hoa sen có cây mình trong đó mà bay đến trước mặt của mình. Cái hoa sen nó bay đến trước mặt của mình cùng với thánh chúng. Lúc đó có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Đại Thế Chí Bồ Tát, có các vị thượng thiện nhân, họ cùng với cái hoa sen đó bay đến nước trước mặt của người niệm Phật. Thị nhân chung thời tâm bất biên đạo tức đắc vãng sanh. Chỗ này là khó nè. Chỗ này là khó dữ dằn lắm. Người đó thị nhân tức là người đó. Thị nhân chung thời tâm bất biên đạo tức đắc vãng sanh. Người niệm Phật đó giờ phút chết, chết rồi tâm không điên đạo thì liền được vãng sanh. Tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Bây giờ quý thầy, quý sư cô, chúng ta xác định bao nhiêu người lúc mà chết tâm không điên đạo? Bao nhiêu người? E rằng 100 người chỉ được còn có một người, 1000 người có một người, còn hầu hết là chúng ta tán loạn. Bởi vì sao? Cái thân tứ đại này nó đau lắm. Khi mà nó sắp tan rã rồi, nó nhức, nó nhối rồi, nó mê man, nó bất tỉnh, nó đủ thứ chuyện hết. Thì làm gì giờ phút đó mà tâm không điên đảo, mà tâm không điên đảo mới được vãng sanh? Thì chúng ta nghĩ như thế nào? Chỗ đó là cái chỗ khó nhất. Nếu chúng ta không giải bài được cái này thì chúng ta còn nghi ngờ cái pháp môn tịnh độ và lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà chưa rõ ràng. Cho nên chúng ta phải giải quyết cái chỗ này. Trong kinh giải thâm mật nói, tôi phải chứng minh trong kinh đàng hoàng, ngọc mani gieo vào chậu nước đục, chậu nước đục hóa thành nước trong. Trong kinh nói vậy đó. Tâm mê danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê trở thành tâm tịnh. Tức là hai cái câu đó trong kinh giải thâm mật, chúng ta mới giải thích được cái tâm không điên điên đảo này. Như vậy cái nước đục không thể tự nó hóa thành nước trong được, mà do mầu nhiệm của ngọc mani. Tâm chúng sinh mê không thể trở thành tâm tịnh được, mà do mầu nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Rõ ràng do cái mầu nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Cái tâm của chúng sinh mê không thể trở thành tâm tịnh được, mà do mầu nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ tôi đưa ra một cái thí dụ cụ thể nhất quý vị đây nè. Một cây kim may áo đó, quý vị bỏ xuống đáy hồ, đáy biển thì nó tới đâu? Có phải nó sát đáy không? Một cây kim thôi mà quý vị bỏ xuống mặt biển thì cây kim này sẽ chìm sát đáy biển, không ngần ngại gì hết. Thì tại sao lại người ta chở sắt từ bên Nhật Bổn qua Việt Nam, hàng nghìn tấn họ chở đi qua biển được là sao? Có phải nhờ chiếc tàu không? Nhờ chiếc tàu mà sắt cục ở bên Nhật Bản mà chở qua họ cho Việt Nam để làm sắt xây dựng cho bên đó. Họ chở hàng nghìn tấn đi qua biển được, còn cây kim bỏ chìm sát đá. Nếu như nghiệp của chúng ta đó mà nặng cỡ nào đi nữa, cỡ như sắt bên Nhật Bản đi, mà có nguyện lực của Phật A Di Đà thì chúng ta về cực lạc dễ dàng. Phải nhờ nguyên lực của Phật cái gì đó, chứ không phải cục sắt này qua sông được đâu. Còn cái nghiệp trước của chúng ta nhẹ như cây kim, nhưng mà không nhờ chiếc thuyền, không nhờ nguyên lực của Phật Di Đà cũng chìm sát đại biển. Vỗ tay. Hay quá cái nào quên. Thấy cái chỗ đó đặc biệt không vỗ tay. Để tôi nhắc. Hay nhất ở chỗ đó. Bài giảng bữa nay có nhiêu đó thôi. Thôi hết giờ nghỉ, mai tiếp.